bến thuận mua lễ tạ ơn. Ông bà Tám mỗi năm làm lớn lễ tạ ơn để cảm tạ Thiên Chúa ban cho gia tộc của ông bà từng sống trong ân điển nhiều kỳ của Chúa. Thường các con ông bà tổ chức vào ngày Chúa Nhật trước ngày lễ tạ ơn chính thức. Lễ có livestreaming cho thân bằng viễn thuộc từ xa có thể dự tính, dự kháng. Gần 90 tuổi, ông bà có khá nhiều con cháu chắc. Năm tới, đứa chích cháu đời thứ năm gọi ông bà bằng sơ sẽ ra đời. Tất cả các con cháu đều thành đạt. Hơn thế nữa, con cháu nhà này đều yêu mến Chúa, có tinh thần phục vụ nhà Chúa và tha nhân một cách nhiệt thành. Tâm lý thông thường của con người là dễ quên ơn, nên ông hay dặn dò con cháu, đừng quên ơn Chúa, như vua David ngày xưa nhủ lòng, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài, để chép trong Thi Thiên 103 câu 2. Còn bà Tám thì nhắc con cháu luôn, càng tạ ơn Chúa thì càng được Chúa thêm ơn. Ông bà Tám là người Quảng Nam, thích có những khay bánh thuận truyền thống vào ngày gia đình đoàn tụ. Bánh thuận nướng với cái khuôn bằng gang hình bầu dục giống như cái thuẫn. Trước đây lúc còn trẻ, còn khỏe, chính tay bà Tám làm bánh, khuôn bánh nướng bằng than và có những viên than hồng để trên mặt nắp khuôn. Bánh nướng ra lò rất thơm, ăn nghe giòn tan ở phần xung quanh bánh và mềm xốp ở giữa, rất ngon miệng. Ông Tám rất thích bánh thuận bà nướng. Từ nhiều năm nay, bà đã thôi làm và truyền bí quyết lại cho cô gái lớn. Cô giữ y công thức của mẹ với bột mì tinh, bột năng, trứng, đường, vanilla. Ông bà có cô dâu người Nam khi làm để thêm nước dừa. Còn cô cháu dâu người Bắc thì thích trộn thêm bột ngô. Cả ba loại này đều có người thích. Ông Tám mỗi lần ăn bánh thuẫn thường nhắc tới cái thuẫn là cái kiên, cái mộc, là thứ vũ khí phòng vệ. Trong Hán Việt, thuẫn có nghĩa che chở, hỗ trợ. Hậu thuẫn nói lên sức mạnh nâng đỡ chống lưng từ phía sau. Thuẫn khác với mâu là vũ khí tấn công. Chiến binh ngày xưa khi ra trận, tay phải cầm gươm, giáo hay mâu và tay trái cầm cái thuẫn. Tay phải tấn công, tay trái phòng thủ, vì nghĩa mâu và thuẫn nghịch nhau, nên khi diễn tả tình trạng xung đột đối chọi nhau, người ta dùng từ ghép mâu thuẫn. Do ý nghĩa chữ thuẫn, khi ăn bánh thuẫn, người ta nghĩ đến sự giúp đỡ, hỗ trợ, che chắn từ nhiều nguồn, nhiều người trên đời sống mình như cha mẹ, ông bà, bạn bè, tiền nhân, người xung quanh. Đối với gia đình ông bà Tám, đó là Thiên Chúa. Khi đọc lời Chúa, ông bà nhận ra đức tin là cái thuẫn qua lời dạy của Thánh Phaolô. Phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Được chép trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 16. Qua đức tin, gia đình ông bà được Chúa gìn giữ, che chở, nâng đỡ. Ông nhắc con cháu là muốn đức tin càng ngày càng mạnh thì phải vâng phục ý Chúa. Ông nhắc con cháu công thức 2T, đó là tin và tuân, như hai nhánh của cái kéo, cần đi liền nhau mới hữu hiệu. Có đứa cháu gọi ông bằng bác phỏng vấn, hai bác tuổi này còn minh mẫn sáng suốt là nhờ vào đâu? Ông cho biết, ông bà dự trên cầu Kinh Thánh, cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, được chép trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17 phần B. Vậy, lời Kinh Thánh chính là gươm, là cái mâu, là vũ khí của Đức Thánh Linh ban cho để tấn công vào thế lực mờ tối của Satan. Ông có 4 bước để học hỏi lời Chúa. Thứ nhất, học, đọc, nghe. Thứ hai, suy gẫm lời Chúa trong lòng. Thứ ba, áp dụng vào đời sống. Thứ tư, chia sẻ cho người khác. Một người bạn hỏi, ở vào tuổi cuối đời, ông bà nghĩ gì về cái chết? Ông bà cho biết rằng, ông bà là lính chiến thuộc linh của Chúa Giê-xu, nên sẵn sàng chết và cũng sẵn sàng sống để lưu truyền lại đức tin cho con cháu. Ông bà thường suy gẫm cầu Kinh Thánh, Thi Thiên 71 câu 18, lại Đức Chúa Trời, Dầu khi con đã già và tóc bạc rồi, xin Chúa đừng từ bỏ con cho đến khi con rao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau và quyền năng Ngài cho dòng dõi kế tiếp. Ông ngâm liền câu ca dao một cách sảng khoái. Người trồng cây hạnh, người chơi, ta trồng cây đức để đời về sau. Ông cho biết, theo ông, cây đức đây là cây đức tin. Đoạn ông chỉ lên tường màu vàng, có mấy chữ màu đỏ đã được viết lên. Người công chính sống bởi đức tin. Sau cùng, ông mời bà cầu nguyện cảm tạ Thiên Chúa và chúc phước cho con cháu. Châu sạch.